cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, sáng thứ ba ngày hôm nay thời tiết bên Houston rất là âm u, không biết bên Dallas lúc này như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas bây giờ thì rất là ấm áp, rất là lạ lùng khi mà chúng ta thấy là buổi tối thì nó lạnh, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì nhiệt độ lên cao, mới sáng sớm mà mặt trời chưa có mọc đã là 70 độ rồi. Ngày hôm nay lên cao nhất là 81, thấp nhất là 56, nhưng mà sau đó thì nó hơi mát mát vào buổi tối. Và ngày mai thì trời nắng, ngày mốt cũng vậy, nhiệt độ lên cao vào khoảng 66, thấp nhất là 42, không có mưa. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn mưa, nhưng mà vào ngày mà bắt đầu từ ngày mai thì nó đỡ hơn chút xíu. Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục nói về cái việc mà tiểu bang Texas dự trù là sẽ xây một cái đường xe lửa tốc hành, người ta gọi là bullet train, tức là cái xe lửa mà nó chạy nhanh giống như là một viên đạn, nó hình cũng giống như một viên đạn vậy. Đây là một trong những cái điều mà ai cũng phải cảm thấy là nếu có được một cái đường rầy xe lửa tốc hành như thế chạy từ thành phố Dallas tới Houston hoặc là ngược lại, thì là một cái điều mong đợi đối với lại tiểu bang Texas. Nhiều cái mà người ta vẫn chưa có nghĩ đến nó. Với một cái hệ thống của một cái đường rầy xe lửa tốc hành như vậy giữa thành phố Dallas và thành phố Houston, thì người ta phỏng định là cái chi phí của nó lên tới 12 tỷ Mỹ Kim. Và cái ảnh hưởng đến cái nền kinh tế nó rất là cao và cũng sẽ rất là lâu dài. Các nhà làm cái những nhà phát triển mà dự trù là sẽ xây cái đường rầy xe lửa đó là Texas Central Partner. Cái công ty này đó, nó hay cái chỗ là nó hoàn toàn, họ không hoàn toàn xin tiền của chính phủ gì cả, không cần giảm thuế cho họ, cũng như là hoặc là gửi một số cái ngân khoản để mà giúp đỡ công ty. Công ty này họ nói rằng là họ chỉ cần gây quỹ đối với lại những cái nhà đầu tư tư nhân, tức là những ai mà họ nhìn thấy là cái đường rầy xe lửa tốc hành như vậy có thể sẽ mang lại quyền lợi cho họ, mang lại lợi lộc về vấn đề kinh tế tiền bạc, thì họ sẵn sàng đầu tư. Và đây là một cái điều mà người ta thấy nó rất là nhanh chóng cũng như là rất là hiệu quả. Tại miền trung của tiểu bang Texas thì nghe nói là nếu mà cái đường rầy xe lửa này nó được thực hiện thì trong vòng 4 năm xây cất họ có thể nhận tới 10.000 công việc. Và sau khi nó hoàn tất rồi đó thì lúc nào cũng cần phải có ít nhất là 750 người làm toàn thời gian để mà có thể điều hành cái đường rầy xe lửa tốc hành từ Dallas đến Houston. Công ty này họ nói rằng họ sẽ đóng thuế bất động sản mỗi năm, và vào tới năm 2040 thì nếu mà cái đường rầy xe lửa tốc hành này đã được thực hiện đó, thì họ sẽ đóng thuế lên tới là 3 tỷ Mỹ Kim. Và cái tiền này sẽ được chia đều cho các thành phố, các học khu, các quận hoặc ngay cả tiểu bang và cái hệ thống về vận tải nữa. Cái việc mà cái đường rầy xe lửa nó ảnh hưởng đến rất là lớn đối với lại thành phố Houston và thành phố Dallas. Thêm vào đó thì bây giờ như thế này, đó là những cái lợi mà cái đường rầy xe lửa đã đưa lại. Tuy nhiên ấy, thì ở miền trung Texas thì họ đã nhận được một cái sự chống đối dữ dội của các chủ đất nằm trong những cái khu vùng quê, vùng sâu, vùng xa, và ngay cả các nhà làm luật cũng vậy. Bởi vì cái di dân ở trong cái vùng quê đó là họ lo ngại rằng là cái đường rầy xe lửa đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của họ, cũng như là không có mang lại những cái quyền lợi kinh tế cho họ mà thôi. Vào tuần vừa rồi thì một số các nhà làm luật ở bên Austin là họ cũng đưa ra tới 20 cái dự luật để mà nhằm phá hủy cái dự án này. Chúng ta biết rằng kỹ thuật về cái đường rầy xe lửa và cái xe lửa tốc hành đó là do người Nhật đã từng sáng chế, và họ cũng sẵn sàng đem cái kỹ thuật này đến các quốc gia khác và đến tại Dallas và Houston. Thì đây là một trong những cái dự án mà người ta không biết là nó sẽ đi về đâu, không biết rồi đây nó có để thực hiện được hay không, nhưng mà ai cũng mong muốn rằng là cái đường rầy xe lửa đó thực hiện. Bởi vì nếu mà nó thực hiện rồi đó thì từ Dallas và tới thành phố Houston đó, nó chỉ có vào khoảng 1.5 tiếng mà thôi, thay vì chúng ta phải lái 4 tiếng đồng hồ bằng xe đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thật ra thì nó cũng còn rất là nhiều cái khó khăn để mà chúng ta có thể hoàn thành xong cái tuyến đường xe lửa giữa Houston và Dallas. Mặc dù rằng là nếu như cái tuyến xe lửa này được hình thành thì anh Quang Hưng chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi từ Dallas xuống Houston và Đăng Khoa đi ngược lại cũng vậy. Nhưng mà cũng gặp rất là nhiều cái sự phản đối từ người dân. Chúng ta cũng phải xem rằng được sắp tới rằng sẽ có những cái biện pháp nào tốt hơn để mà cái tuyến xe lửa này được bắt đầu đi vào cái con đường chúng ta xây lên để mà sắp tới có được cái tuyến đường ngắn giữa thành phố Houston và Dallas, và hy vọng là sẽ có trong tương lai. Thưa quý vị, hôm nay trong tờ trang trong của tờ Houston Chronicle cũng có một cái phần tin nhỏ nói về việc rằng là rất là nhiều người đưa ra câu hỏi rằng nếu như bây giờ chúng ta đi học các cái trường đại học cộng đồng cũng như đại học và chúng ta ghi danh những cái lớp online thì liệu cái số tiền chúng ta bỏ ra có xứng đáng với việc chúng ta ghi danh những cái lớp này hay không? Bởi vì ai cũng biết rằng ở Hoa Kỳ thì cuộc sống rất là bận rộn, cho nên đối với những người mà người ta muốn tìm kiếm một cái bằng, một cái tấm bằng thứ hai, một cái degree thứ hai, thì họ chọn cái cách là ghi danh các cái lớp học online để mà tiết kiệm thời gian. Bởi vì với việc mà chúng ta chỉ cần một cái máy điện toán cũng như là thời gian thì chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định là khi nào chúng ta học và khi nào chúng ta làm việc. Thì đối với những người mà đăng ký ghi danh học online thì đây cũng là một trong những cơ hội để họ có thể có được cái việc làm tốt hơn khi mà hoàn thành các cái khóa học này. Tuy nhiên thì những con số gần đây cho thấy rằng chương trình học online thật sự không mang lại nhiều lợi ích như là những gì chúng ta thường hay nghĩ, cũng như là các cái trường đại học thường nói rằng chúng ta ghi danh học online thì sẽ mang lại cho mình nhiều cái thời gian hơn. Trong một cái bản nghiên cứu mới được công bố bởi Viện Kinh tế, trong đó thì kinh tế gia Stanford Caroline Hosty cho thấy rằng sinh viên tốt nghiệp từ các trường ghi danh học online từ năm 1999 cũng như là năm 2014 thì hầu như là không có tăng thêm lợi tức để mà đủ chi trả cho cái khoản tiền mà họ đã ghi danh để học những cái lớp này. Và Hosty đưa ra một kết luận rằng là bằng cách rằng khi mà chúng ta ghi danh học những cái lớp học online để mà hoàn thành cái bằng đại học 4 năm thì số tiền một năm trung bình một sinh viên phải trả lên tới 9.548 Mỹ Kim. Và cái con số này thì nhiều hơn một chút so với các chương trình sau đại học. Bằng cách theo dõi lợi tức của các sinh viên trước và sau khóa học của họ thì Hosty thấy rằng chỉ có những cái sinh viên mà thật sự nghiêm túc theo đuổi các chương trình 4 năm hoặc là 5 năm và không hoàn toàn ghi danh các lớp học online, tức là vừa tới lớp cũng như là vừa ghi danh học online, thì mới có thể tăng thêm mức lợi tức của mình. Và ngoài ra thì cô cũng nhìn xem sinh viên sau khi tốt nghiệp các cái khóa học giáo dục từ xa cũng đã chuyển sang lĩnh vực đòi hỏi những cái kỹ năng cao hơn và nhận thấy rằng họ đã lựa chọn cái cách mà đi tới lớp học thay vì tiếp tục ghi danh học online. Và trong năm 2012 thì năm gần nhất mà Bộ Giáo dục đã đưa ra một số liệu toàn diện là khoảng 1,8 triệu sinh viên đã tham gia vào chương trình cấp bằng đại học với thời gian ghi danh học online để mà được nhận được cái khoản hỗ trợ từ liên bang là Financial Aid. Trong khi đó thì con số 192.594 sinh viên thì không được cái tiền Financial Aid. Và kết luận lại thì kinh tế gia Stanford Caroline nói rằng, nói gì thì nói thì việc chúng ta ai cũng biết rằng để mà theo học cái những cái trường đại học 4 năm thì cái mức tiền học phí rất là cao và thật sự rất là khó khăn để mà trả hết một lần cái khoản học phí này. Tuy nhiên dù sao thì nó vẫn tốt hơn rằng là nếu như chúng ta không có đầy đủ tiền thì có thể học 2 năm đại học cộng đồng, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển lên 2 năm tiếp để mà lấy cái bằng 4 năm, bằng cử nhân Bachelor Degree. Còn hơn là chúng ta lấy ghi danh tất cả các lớp online nhưng không bao giờ tới trường và không bao giờ mà chúng ta có được cái kỹ năng thực hành tốt nhất. Và do đó cũng sẽ rất là khó để mà sau này có thể ra trường và tìm kiếm một cái việc làm tốt hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Online đó thì nó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà không biết là nó có cái hiệu quả bằng cái việc mà chúng ta đến trường, đến lớp hay không. Nhiều khi đó là nếu mà học online, khi mà chúng ta ngồi học thì nó cũng rất là lè phè. Bởi vậy khi mà đến trường dù sao nó cũng có một cái tinh thần tốt hơn để mà chúng ta tiếp thu. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái những người mà đã từng vi phạm hoặc là đã phạm phải cái vấn đề mà tấn công tình dục đó. Thì bây giờ cũng rất là nhiều người, cả hàng chục ngàn người như vậy sống ở tiểu bang Texas của chúng ta, đã bị cấm là họ không có được vào những cái trang mạng như là Facebook hoặc là Snapchat. Ở bất cứ một cái tiểu bang nào cũng vậy, cũng có một cái điều khoản riêng cho họ trong cái việc mà giới hạn những người mà đã từng bị kết án về cái tội xâm hại tình dục với lại trẻ em hoặc là tội tấn công tình dục, thì họ không có được phép sống ở một cái khu vực nào đó, hoặc là di chuyển đến một cái nơi nào, hoặc là làm việc ở một cái nơi nào. Tiểu bang Texas thì cũng giới hạn những người này không được vào những cái trang web, bởi vì họ có thể tiếp tục vi phạm về cái tình trạng gọi là tấn công tình dục. Nhưng mà đối với lại những cái luật sư của những cái người đã từng bị kết án là tội tấn công tình dục á, thì họ có trình bày với lại tối cao pháp viện vào ngày hôm qua, nói rằng là những cái điều luật cấm những cái người mà vi phạm luật coi như là đã từng vi phạm luật tình dục đó, tấn công tình dục đó, thì là cấm họ như thế đó là vi phạm về cái quyền tự do phát biểu của họ. Nhưng mà đối với lại ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton cùng với lại ít nhất là 12 vị Bộ trưởng Tư pháp của 12 tiểu bang khác, thì họ lại nghĩ khác hẳn với lại những cái vị luật sư này. Họ nói rằng là cái trường hợp mà cấm như vậy cũng là cái hình thức để mà có thể làm một cái giải pháp để mà ngăn chặn những cái vấn đề có liên quan đến tấn công tình dục. Thì cái trang mạng xã hội thường thường là trẻ em vào rất là nhiều. Mà nếu mà bây giờ lẫn lộn với lại những người đã từng bị kết án tội tấn công tình dục á, thì lại là cái cơ hội để mà họ tiếp tục vi phạm ngay cả trên mạng Internet. Những ai đã từng bị kết án tình dục rồi đó thì ở tiểu bang Texas là luật cấm họ không có được đến cả trường hoặc là những cái nơi mà trẻ em đến, bởi vì như vậy thì rất là nguy hiểm cho các em. Và những người đã có tội tấn công tình dục rồi thì họ cũng sẽ bị giới hạn rất là khắt khe đối với lại cái tiểu bang Texas nha Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà có những cái sự mà ngăn chặn như vậy thì sẽ giúp cho các em rất là nhiều, và nhất là các bậc phụ huynh thì cũng không phải lo lắng khi mà các em lên các trang mạng xã hội như thế này, và cũng sẽ giúp cho các em phòng ngừa những cái việc xấu nhất có thể xảy ra. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.